Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Quý vị khỏe không? Xin thưa là chúng ta niệm Phật thì Ngài Ấn Quang dạy thì tịnh thính. Khi mà chúng ta niệm Phật thầm, tại vì người tu thì niệm Phật thầm là nhiều hơn niệm Phật ra tiếng, niệm cả ngày niệm thầm. Mà Ngài Ấn Quang nói cái tâm niệm thì nó sẽ có âm thanh ở trong đó. Mình niệm lên cái câu đó mà niệm thầm thì mình phải nghe lại mình niệm cái gì. Là tự mình niệm, rồi tự mình nghe cái tiếng của mình. Thanh tịnh lắm nếu mà nghe được đó. Mà nghe cho tới rành rẽ thì phải để tâm ý lắm mới nghe được. Còn mấy thì nó nói chuyện cả ngày trong đó đó. Quý vị có thấy vậy không? Nó nói chuyện cả ngày. Nếu không có nghe được danh hiệu Phật thì nó nói chuyện cả ngày. Nó cứ nói đủ chuyện hết, nó nói hoài, nói không ngừng. Mà khi nó nói chuyện như thế gọi là vọng tưởng đó, thì là đi luân hồi là do cái đó. Cái gốc là ở trong tâm nó cứ nói ngày nói đêm, không có chuyện cũng nói nữa. Đang thanh tịnh nó nói hồi loạn luôn, buồn luôn. Đang vui vẻ mà cái tâm nó nói một hồi loạn. Cho nên là mình niệm lên cái âm thanh đó, mình phải nghe. Nghe trong lòng mình coi cái âm thanh đó mình nghe cho nó ra rành rẽ, từng câu từng chữ nó phân minh. Thì nếu như mình niệm với cái máy niệm Phật thì không có khéo, chỉ nghe cái máy không, không nghe cái tiếng trong tâm đâu. Niệm theo cái máy là phải nhép miệng, cũng phải nghe tiếng trong tâm, thì cái máy giống như là nó giúp cho mình đừng có giải đãi. Cái máy giống như đại chúng đang niệm vậy. Thì mình niệm với đại chúng cũng phải nghe cái tiếng trong tâm. Nếu không nghe mà tắt cái máy hoặc là đi ra chánh điện liền mất công phu. Tại vì mình tập nghe bên ngoài không. Cho nên khi bên ngoài không có liền mất công phu là bị chao đảo liền, là vọng tưởng vào tâm. Cho nên là phải nghe, dù có niệm chung với đại chúng mình cũng phải làm cái âm thanh trong tâm. Âm thanh đó phải thật rõ ràng. Phải minh bạch lắm. Rồi cộng với cái tâm tín nguyện của mình nữa. Cái âm thanh đó không là hành pháp hành đó. Ở trong lòng cái tâm cầu vãng sanh phải chân thật tha thiết. Mà niềm tin phải sâu xa. Niềm tin là do Phật Bồ Tát dạy cho mình. Rồi do thấy người ta niệm Phật có cảm ứng thì mới tin được. Phải chứng kiến nhiều lắm. Chứng kiến những người tu hành có cái sức Phật gia trì, rồi cái ngày lâm chung người ta được tốt đẹp. Khi người ta tu thì tâm tư người ta thay đổi. Người cái ngày, giống như hồi năm ngoái mình gặp cái người đó, mình thấy cái người đó vậy, tu một năm sau mình thấy họ khác. Một năm là thấy khác rồi, thấy cái tâm họ khác rồi. Đó là sức Phật và sự tu hành không? Thì do thấy như vậy, cái tính tâm nó mới tăng trưởng được. Còn nếu không thấy mà không đọc sách nữa thì khó lắm. Mà khó lắm. Phải chứng kiến, không chứng kiến thì phải đọc sách. Đọc sách rồi mà tin tưởng, cái niềm tin nó tăng trưởng. Khi niềm tin nó tăng thì biết niệm Phật là vãng sanh, là mình vãng sanh được. Kiếp này mình ngồi trên hoa sen được, biết trước ngày giờ được, giải thoát được. Còn nếu không tu thì đọa địa ngục cũng nhanh lắm, mình cũng có thể vào trong đó nữa. Đó, cái niềm tin đó là thấy rõ ràng ở trước mắt. Nếu không khéo thì có thể đọa súc sanh địa ngục như thường thôi. Tại vì Ngài Ấn Quang bảo từ nhỏ đã ăn thịt mấy chục năm rồi, bao nhiêu đó thôi đủ đọa ba ác đạo. Chúng ta phải hai mươi mấy tuổi, mười mấy, hai mươi mấy tuổi mới ăn chay được. Chứ còn bé, ít có đứa bé nào ăn chay lắm. Cho nên bây giờ mà học á, thì những đứa nhỏ cũng cho ăn chay. Tập cho con mình cũng ăn chay. Như vậy nó đã bớt cái sát nghiệp, nó tiêu cái bệnh sau này. Mà ăn chay cũng khỏe thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Mà Ngài Ấn Quang nói đậu hũ là chất bổ nhiều lắm. Ngài khen lắm á, đậu hũ quý vị. Thì như Chân Hiếu nói là do tin là mình sẽ vào ba ác đạo nhanh lắm, mà do cái nội cái ăn mặn bao nhiêu năm đó, tính ra một ngày ăn một con vật, phải không? Ăn mặn một ngày ăn một món vật chứ, thì ăn mấy chục năm tính ra không biết bao nhiêu, kể không nổi. Nó sắp hàng mình thấy hết mặt nó đó. nhiều quá. Chưa tính ăn mấy con nhỏ nhỏ nữa. Đó. Nhiều quá. Thì đạo của Đức Phật mà dạy xuống chư tổ thì các ngài lãnh hội sâu xa. Để các ngài hành trì chân thật lắm. Thì ngày lâm chung nó đẹp quá. Đẹp tới chịu không nổi. Mà cái đời sống, cái tâm tư mỗi năm đều có thay đổi, đều tốt. Mà cái người trước nữa, thí dụ mình ở đây tu, thì mình sẽ chứng kiến người vãng sanh. Nếu chúng ta chịu tu thì chúng ta sẽ thấy trong nhóm người mình, người nào ra đi sẽ có tướng lành để lại. Ngặt bây giờ thời mạt, người vãng sanh hiếm quá, khó dữ lắm luôn. Cho nên chúng ta khó sanh tín tâm. Tín tâm, bây giờ Chân Hiếu nói là học văn sao, một ngày học 2-3 tiếng. Như Chân Hiếu đọc mới có 2 tuần thôi mà tín tâm tăng trưởng mạnh lắm. Mà Chân Hiếu ngày xưa đọc ít chứ không nhiều, một ngày đọc chừng nửa trang, một trang. Còn gần đây đọc nhiều. Đọc nhiều thì thấy tu nó cũng tiến nữa, mà tín tâm nó tăng trưởng. Bởi vì bây giờ văn sao đã dịch sang tiếng Việt, đó là chư Phật độ chúng sanh đó. Các ngài gia trì cho mình. Mà người Việt cũng có phước lắm mới gặp. Tại vì Ấn Quang Đại Sư là thời cận đại này, ngài là hạng nhất. Người Tịnh Tông là đứng hạng nhất, không có ai bằng được đâu. Thời cận đại này, không có ai có thể so được. Cho nên đọc văn tự của ngài, huân tập những cái lời dạy của ngài, chuyên tu, thì lời dạy của ngài đó, Chân Hiếu xin kết luận là vắn tắt thôi, những cái gì ác đừng làm. Mà cái đó là từng tâm, từng niệm của mình đó, từng ý niệm trong tâm khởi lên đó, mình gạn nó, mình đó, làm cái tiếng Phật hiệu cho rõ, rồi mình nghe. Mình nghe trong lòng mình coi mình niệm cái gì, nghe cho rành rẽ rồi đó, thì bao nhiêu cái ác nó vào đó, gạn nó ra. Lấy cái tiếng Phật hiệu nghe, nghe cho rõ thì nó sẽ mất cái ác tâm. Đó. Thì hành như thế cả đời không có tạo ác nữa. Rồi cái tin và cái nguyện phải sâu thiết. Thì niềm tin là quan trọng lắm. Là phải thấy người ta vãng sanh rất đông. Rồi thấy người ta cũng người phàm như mình vậy. Mà khi mà gặp người Ấn Quang cái thì người ta tu cẩn mật. Như các vị ở đây là cơ hội vãng sanh là cao lắm. Chân Hiếu nhìn thấy các vị thành tâm lắm. Mà tu như thế thì giỏi dữ lắm rồi. Chỉ là phải học thêm một chút để sanh cái tính tâm cho mạnh nữa. Thì hoa sen chờ rồi. Chờ ngày vãng sanh. Thì tin sâu nguyện thiết rồi bỏ ác hết. Thì ác đó là khó khăn dữ lắm. Mà chúng ta quen rồi. Mỗi tâm đều quen chạy theo trần lao rồi. Bây giờ muốn quay lại không có dễ. Cho nên dùng cái tiếng Phật hiệu đó cho phân minh mới được. Nghe thật sâu, nghe thật rõ. Đó, rồi ngày ngày đọc văn sao, cái niềm tin nó phải tăng trưởng. cái pháp mà giải thoát của Phật là thấy mình có thể thực hành được. Còn cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, mình vào nhanh lắm, phải thấy cho rõ. Còn không thấy cứ tưởng mình không có vào đó đâu, cái đó dành cho người ác thì nguy rồi. Như Ngài Ấn Quang nói, những người mà kiếp này tu hành, tạo thiện nghiệp, kiếp sau đầu thai làm cõi trời, hoặc là sanh vào nhà phú quý, mà đại phú đại quý chứ không phải phú thường, phải là triệu phú, tỷ phú không à. Mà sanh vào đó rồi nhất định là mê, nhất định là tạo nghiệp à. Tại vì sanh vào triệu phú rồi thì cái nghiệp thiện nó mạnh quá, phước nó nhiều quá, cho nên liền không có biết tu hành đâu. Rồi cái kiếp thứ ba đi vào ba ác đạo mà ở, rồi đợi lâu lắm cái tiếng Phật hiệu nó mới chín mùi. Lâu lắm, đi vào ba ác đạo lâu lắm mới ra được. Khi ra rồi cái tiếng Phật hiệu nó mới chín mùi, lúc đó lại gặp Phật Pháp. Không khéo tu nó lại xuống nữa, nó không khéo tu cái kiếp mà xa xa nữa đó, mà không khéo nữa nó lại xuống nữa, rồi nó phải chờ lâu lắm cái tiếng Phật hiệu lại chín mùi. Như bây giờ là tiếng Phật hiệu chín mùi nè. Bây giờ kiếp này là tiếng Phật hiệu nó đã, mình cũng khổ biết bao nhiêu lâu xa rồi, bây giờ nó mới tới nè. Những kiếp trước mình không biết được đâu. Nhiều khi mình đi luân hồi một vòng xa lắm rồi, là tu cũng nhiều lắm nó mới tới. Thì kiếp này nhìn thấu rồi thì đối với cuộc sống bình thường là coi nhẹ lắm. Coi nhẹ lắm luôn. Không có quan trọng đâu. Giờ ăn mặc ở gì, tiền gì, cứ một lòng cầu giải thoát rồi nghe cái tiếng Phật hiệu làm niềm vui, ướp vào trong tâm, cứ là làm cái pháp hỷ cho mình sống. Nam Mô Di Đà Phật. Chân Hiếu có một tờ, không biết Chân Hiếu đọc hay quý vị đọc. Có một thờ, in có một tờ. Ông này là đệ tử của Ngài Đức Sâm Vãng Sanh. Chân Hiếu đọc nha. Đọc xong khang tiếng luôn. Dài lắm. Bài ký về sự sanh tây của cư sĩ Phó Xuân Phố, viết vào tháng 9 năm Dân Quốc 27, 1938. Dư Ngẫu Sinh và Trần Triển Tây cùng ghi: cư sĩ Húy là Xuyên, hiệu là Xuân Phố, người thôn Đông Quách, huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây, mồ côi cha từ bé, mẹ là Nhiếp Thái Phu Nhân nhọc nhằn, tiết kiệm nuôi dạy, theo học trường pháp chánh tuần cảnh, từng được bổ nhiệm những chức vụ viên chức văn phòng huyện lỵ, huyện Thanh Giang, sở trưởng sở cảnh sát, trại tại trấn Châu Đàm thuộc huyện Vạn Tải, hiệu trưởng trường Nghĩa Vụ thuộc trấn Chương Thụ, vân vân. Sống tại huyện thành nhiều năm, tham dự đủ loại công vụ, được quan chức thân sĩ tin cậy. Hễ có chuyện nghi nan lớn lao nào, thường bàn bạc quyết định với ông ta. Có nghĩa là còn trẻ, cũng nhiều đi làm, cũng nhiều chức vụ lắm, cũng bôn ba với đời lắm. Không phải là tu mà nhỏ xíu mà tu đâu, nó còn trẻ đó. Nhiếp Thái Phu Nhân thờ Quán Âm đại sĩ đã lâu, ăn chay niệm Phật. Năm Dân Quốc 17, 1928, Thái Phu Nhân mắc bệnh, cư sĩ phát nguyện triều bái Phổ Đà, cụ không thuốc, uống thuốc mà lành bệnh. Đó là mẹ bệnh thì ông ta đi lại Bồ Tát thì mẹ hết bệnh đó. Thì cái này Ngài Ấn Quang nói nhiều lắm. Mẹ bệnh mình niệm cho được, ba không được nữa. Ba không ăn chay được, tạo ác nhiều, mình có thể sám hối thế được. Thì mở dấu ngoặc, Ngài Đức Sâm nói là ý kiến của Ngài Đức Sâm thôi, chứ Ngài Ấn Quang chưa có nói cái này. Thì Chân Hiếu cũng xin thưa là mình cũng nghe cho biết là, thí dụ cái thời khóa niệm Phật ban tối xong thì Ngài nói là mình cứ tưởng là mình lại Phật thế cho mẹ đó, rồi cứ nghĩ mẹ lại chung với mình, chứ mẹ mất rồi đó, thì con đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Đức Bổn Sư, Đức Di Đà, Quán Âm Thế Chí cũng được, hãy lễ xuống thì nghĩ mẹ cũng lễ theo mình. Đó là thế mẹ lễ Phật đó. Rồi con thế mẹ con, thay thế mẹ con đầu thành dập đầu với Tam Bảo cầu sám hối lỗi lầm gì đó. Cũng thế, rồi cũng nghĩ là mẹ cũng là chắp tay sám hối như vậy. Đó là thế đó. Thì cảm ứng lắm quý vị ơi, cảm ứng lắm luôn. Đó là cha mẹ không tu được đó. Rồi mình cứ thay thế như thế thì cha mẹ nghiệp chướng sẽ tiêu tan, có lúc sẽ tu được, sẽ lúc ăn chay niệm Phật vãng sanh được. Đó là ý kiến của Ngài Đức Sâm. Ngài Ấn Quang chưa có nói cái đó. Ngài Ấn Quang chỉ nói là thế để sám hối, thế để tu được. Nhưng mà nói rõ là Ngài Đức Sâm bảo là mình cứ tưởng mình lại xuống là mẹ cũng lại theo. Đó, cho nó mạnh đó. Tháng 9 năm Dân Quốc 20, 1931, bèn đến Phổ Đà hoàn nguyện lễ Phạm Âm Động. Cảm được Bồ Tát thị hiện với hình dáng áo trắng cầm tịnh bình với cành dương, lại cầu được biết rõ túc mạng, thấy một vị đầu đà y phục lam lũ, bèn ngộ luân hồi chẳng phải hư huyễn, ý niệm cầu thoát lìa xa bà càng thêm khẩn thiết. Có nghĩa là ông đi tới Phổ Đà Sơn lễ Phạm Âm Động lễ thì thấy được Bồ Tát thị hiện ở trong đó. Mà cái Phạm Âm này linh thiêng lắm, nhiều người thấy lắm. Thấy Bồ Tát áo trắng có cầm bình, cái bình của Ngài với cái cành dương đó. Thì rồi lại thấy một cái ông đầu đà là vị tu sĩ, y phục nó lam lũ hết. Thấy cái cảnh đó rồi liền biết sự luân hồi không có phải là giả dối chút nào. Cho nên ý niệm cầu giải thoát mới rất khẩn thiết. Cho nên người xưa đó, thì cái tâm ý mà cầu giải thoát đó có một lúc nó sẽ khởi lên. Chúng ta lãnh hội đạo lý nào hoặc là đọc sách, tự nhiên cái tâm đó nó phát khởi mãnh liệt. Khi nó phát lên rồi đó, thì cái cơ hội giải thoát nó sẽ mở ra. Tu giỏi lắm, nhìn thấu được đó. Còn nếu không phát lên á, chúng ta nghe pháp chứ buông ra là quên hết, lại bao nhiêu ác nghiệp nó lại khởi dậy. Chưa có nhìn thấu được á, thì nó là như vậy. Do pháp sư Minh Tịnh gửi thư giới thiệu, bèn yết kiến Ấn Quang pháp sư và thầy Đức Sâm tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Thì Chân Hiếu mở giống mặt là đọc trong sách đó, hầu như là người nào vãng sanh cũng đọc văn sao của tổ hết đó. Chưa có người nào không có đâu. Người nào cũng phải đọc văn sao tường tận rồi mới tu giỏi được. Thì Ngài Ấn Quang nói như thế này. Người mà thông hiểu Tịnh Tông đó, trong 100 người được 1-2 người, vài 3 người. Còn người mê muội thì nhiều dữ lắm. Tu hành mà không thông á, giống như đi đường mà không thấy, không có con mắt vậy, thì u đầu bể trán hết à. Tu hành mà không thông, tu một hồi bao nhiêu cái chướng nạn trong tâm, nó không biết đường mà đối phó, nó là không thông suốt rồi chấp trước đó. Thì thành ra là muốn đi nhanh mà té lên té xuống hoài, đi không được, tu không thanh tịnh được. Bởi vậy phải gặp thiện tri thức dạy bảo, phải đọc văn sao, phải hiểu sâu xa cái lý luân hồi, nhân quả báo ứng. Rồi cách hạ thủ đó phải học cho tường tận thì mới được. Còn mấy ngày nói, trong 100 người được vài 3 người biết tịnh độ mà biết cho tới nơi đó, biết đàng hoàng đó. Còn mấy là biết sơ sơ cũng có thể hạ thủ được. Biết chút chút cũng có thể niệm Phật được. Nhưng mà sẽ va đầu bể chán hết à. Mà thành tựu rất là khó khăn. Gian khổ lắm mà vãng sanh khó vô cùng. Còn mà thông suốt đó thì là cái chuyện vãng sanh là không có khó nữa rồi. Đó là chúng ta cần Ngài Ấn Quang dạy đó. Ở đây quý vị như các sư học văn sao hay quá, chỉ có chùa Đức Viên thôi, các nơi Chân Hiếu chưa có nghe. Biết được một chút giáo lý tu được, nhưng mà khó khăn lắm, phải học cho thông. Đó là lời của Ngài đó, phải học cho thông đó. Nhưng mà dễ lắm, Tịnh Tông dễ học lắm, không phải là trí tuệ gì mới thông được đâu. Không có biết gì hết mà nghe văn sao một chút cũng biết hết rồi. Tại dễ gì lắm. Không có phải cao siêu gì hết. Cái vị này ý kiến Pháp Sư Ấn Quang và Thầy Đức Sâm tại Chùa Báo Quốc Tô Châu. Mới nghe pháp yếu của Tịnh Tông mới hiểu được đó. Từ đấy trở đi những sách vở do Hoằng Hóa Xã xuất bản điều thỉnh. Điều thỉnh cả, do vậy tính giải càng tăng. Niềm tin và sự giải đó, nó phải đi đôi. Tin tưởng sâu xa mà phải hiểu sâu xa nữa, chứ mấy là thành ra là lầm lẫn hết. Tính giải đó, tính giải rồi mới hạnh chứng. Bốn chữ là vậy, ở đây nói hai chữ. Có tin rồi, biết vãng sanh được rồi, biết là luân hồi là khổ, đi địa ngục là dễ. Rồi bắt đầu giải là học đó, học để mà biết. 48 nguyện của Phật lấy cái gì để cảm thông, để giải thoát. Tu như thế nào mới vãng sanh, giải đó. Giải cho đàng hoàng rồi bắt đầu mới thực hành. Hành rồi thì mới vãng sanh là chứng. Chứng tới tam muội. Đó là tính giải hành chứng, đường hướng như thế. Nếu bỏ cái giải đi ra thì nguy rồi. Nếu mình có tính rồi có hành, nguy. Phải có giải mới được. Phải giải cho không còn nghi ngờ mới được. Tính giải càng tăng bèn gửi thư khẩn cầu quy y Thầy Đức Sâm. Bèn đặt pháp danh là Thiền Xuyên, tự là Hàng Tây. Lại nhân lúc Thầy Đức Sâm đi qua Chương Thụ, bèn xin thọ giới U Bà Tắc. Ông ta tín nguyện niệm Phật tinh tấn không lười nhác. Phần lớn là nhờ sự khơi gợi chỉ vẽ của Thầy Đức Sâm. Cho nên đó là Trương Hiếu nói cái người vãng sanh đó, một là đệ tử Ngài Ấn Quang, hai là đệ tử Ngài Đế Nhàn, bây giờ thêm đệ tử Ngài Đức Sâm. Toàn là minh sư chỉ điểm không à. Đâu có người không không mà. Toàn là cao tăng thứ Bồ Tát chỉ điểm không. Cho nên chúng ta ở đây muốn giải thoát cũng phải lấy văn sao làm thầy chỉ điểm cho mình. Đừng có tưởng là dễ rồi, không học. Không học rồi tu một hồi, thành ra là khó khăn lắm. Điều các ngài chỉ điểm hết đó, mà gần thân cận với thiện tri thức, gần gũi lắm, tin tưởng và gần gũi. Năm Dân Quốc 22, 1933, ông được cử làm người chuyên trách tuyên giảng tại Lộc Giang Niệm Phật Lâm. Đó là ông này thuyết pháp được quý vị, giảng pháp được đó. Thì như Chân Hiếu nói là ở dưới tòa của Ngài Ấn Quang có Hứa Chỉ Tịnh, có Nhiếp Vân Đài, Tự Ý Như và Phạm Cổ Nông, bốn vị cư sĩ có thể thăng tòa thuyết pháp. Đó là Ngài Đức Sâm nói đó. Còn những cái người mà giỏi như vậy mà không có thăng tòa được thì nhiều kể không có đếm xuể đâu. Nhiều lắm. Mà sau này Ngài Lý Bỉnh Nam cũng thăng tòa thuyết pháp, mà cái thời đó chắc Ngài Lý Bỉnh Nam còn trẻ lắm, không có nhắc. Còn mấy cái ông này già hết rồi. Năm 1940 rồi vãng sanh hết. Còn Ngài Lý Bỉnh Nam mình sống cho tới năm 80, tám mấy lần. Lúc đó chắc Ngài Lý Bỉnh Nam còn trẻ lắm, còn trẻ lắm. Không có nhắc tới, nhưng mà cái người mà giỏi đó thì đông không có kể xuể. Còn cái người mà thăng tòa thì có bốn ông đó. Bốn ông đó thì cái ông Hứa Chỉ Tịnh là Chân Hiếu kể hôm qua đó, là Phật nói đó. Ngày Lâm Chung thì Phật tới nói với ông trong giấc mơ, ta tới gặp ông nè, Phật nói như vậy. Tỉnh dậy liền nói cho cái ông em trong nhà mới thấy Phật tới, chắc là Phật tới là tiếp dẫn rồi chứ còn gì nữa, thì chẳng có mấy chốc một chút nữa vãng sanh. Hứa Chỉ Tịnh đó, ông này là được cử làm chuyên trách tuyên giảng tại Lộc Giang Niệm Phật Lâm, khuyên dụ chỉ dẫn. Từ đấy Niệm Phật Lâm rất đông, đó là ông giảng pháp đông người nghe lắm. Cư sĩ gia cảnh nghèo nàn, thân yếu lắm bệnh, thường muốn xuất gia nhưng khổ vì không có chùa chiền để nương náu, thường đến khám bệnh tại nhà Ngẫu Sinh. Ngẫu Sinh nói đến chuyện thời tiết nhân duyên, chẳng thể cưỡng cầu được, nhưng cái tâm chán trượt ưa tịnh đã sâu, ý nguyện giảm thọ cầu được vãng sanh càng thiết tha, lễ bái quán tưởng điều mong, sớm được tiếp dẫn chóng đến Liên Trì. Hay quá, chữ hay quá. Là ông ta muốn xuất gia, mà cái thời đó thì chùa đang chiến tranh, cái thời đó thì tụi Nhật nó qua, nó thả bom rồi, chùa chiền người ta không có yên tâm. Rồi khi chiến tranh thì ở ngoài cái người mà ăn trộm ăn cướp đông quá, Đi tu khó lắm, cho nên là tìm chùa để mà yên tĩnh không có được. Toàn là ở nhà hết thôi, đi vào chùa khó lắm tại vì chiến tranh mà, chứ không phải như bây giờ đâu. Ông này có chí xuất gia, thì gặp cái ông bạn là ngẫu sinh, ông nói là phải có thời tiết nhân duyên mới được. Chứ nếu mà không có thời tiết nhân duyên, thời cơ không đủ thì không có xuất gia được đâu. Bởi vì muốn đi tu cũng phải đủ nhân duyên mới được. Nhiều khi không đủ, nó cản ngăn, muốn lắm cũng không được. Nhưng mà cái tâm đã yêu thích Tây Phương đã quá sâu đậm, chán xa bà, nó quá sợ hãi. Rồi cái ông ta lại muốn chết sớm một chút, đừng sống lâu quá, vãng sanh sớm đi, rồi tha thiết lễ bái, mong Phật thương tiếp dẫn cho con, mau mà để vào cái liên trì đó. Ao Thất Bảo: mùa xuân năm nay, ông mộng thấy Quán Âm Bồ Tát thị hiện, báo cho biết kỳ hẹn là tháng 7. Trời, mùa xuân là, như là biết hết mấy tháng rồi ha. Mùa xuân là, xuân là tháng 3, tháng 2, tháng 3, mà Bồ Tát cho biết tháng 7 sẽ vãng sanh. Bồ Tát, mà ông có duyên Bồ Tát lắm. Ông tới lễ Phạm Âm là thấy Bồ Tát, mà ngày lâm chung thì Bồ Tát tới, nói trước tới mấy tháng. Mùa xuân năm nay, ông mộng thấy Quán Âm Bồ Tát thị hiện, báo cho biết kỳ hẹn là tháng 7. Đến sau hội Vu Lan Bồn, ông bèn ngã bệnh. Đó, theo lời Bồ Tát tháng 7 thì tới tháng 7 cái ông bệnh liền. Đó là cho thấy ngày vãng sanh đã tới. Tới sau hội Vu Lan thì ông ngã bệnh, nhất tâm niệm Phật, quên hết khổ sở. Ngày 23, thân thích bạn bè trợ niệm, đã nằm bằng bạc hồi lâu rồi mới tỉnh lại. Mời thầy đại nhân ở Đại Bảo Điện thuộc Vĩnh Thái đến nhờ cậy chuyện trà tì. Ngày 26 lại thiêm thiếp, người nhà khóc lóc, cư sĩ cười ngăn bảo: ta sẽ về Tây vào ngày Thánh Đản Địa Tạng Bồ Tát. Nó là biết luôn là cái ngày đó rồi. Đến ngày ấy, có nghĩa là gia đình, người nhà khóc, thấy là nằm trên giường thiêm thiếp rồi. Khóc thì cư sĩ lại an ủi, nói là ta vãng sanh ngày địa Thánh Đản của Địa Tạng Bồ Tát. Đến cái ngày Thánh Đản đó, ngồi dậy tựa vào ghế, bắt ấn Di Đà. Ông ta ngồi dậy chứ không nằm nữa, mà dựa lên ghế, kết ấn Di Đà, mắt đăm đăm nhìn tượng Phật, an nhiên về Tây. Khắp thân đã lạnh, chỉ còn đỉnh đầu vẫn ấm. Sắc mặt tươi đẹp còn hơn lúc sống. Mùng 2 tháng 7 nhuần, trụ trì chùa Thông Huệ ở Chương Thụ là Hòa Thượng Đại Tùng và Thầy Đại Nhân đều tới lo liệu việc nhập khám. Ông ngồi xếp bằng chắp tay hệt như người còn sống. Bữa hôm trước trời nổi cơn mưa gió to, đến giờ tí nổi lửa, trời chợt sáng sủa, mùi hương lạ ngào ngạt, chẳng phải mùi thơm của chiên đàn hay hoa lan. Đó, mùi thơm rất là vi diệu. Một tia sáng trắng từ khám tỏa ra xẹt về phía tây. Đang lúc đầu thu khí trời nóng bức, chết đã 3-4 hôm mà xác chẳng thối nát, lại còn tỏa mùi thơm lạ. Nếu chẳng phải do Phật Pháp linh dị, làm sao được như vậy? Người thấy kẻ nghe đều tán thán, khởi lòng cung kính, xưng tụng Phật Pháp thật chẳng thể nghĩ bàn. Xuân thu được 48 tuổi, ông có 48 tuổi thôi, tại ông muốn đi sớm mà. Ngồi, đỉnh đầu nóng, mùi thơm ngào ngạt từ cái thân mà thơm ra, thế mới oai. Mà biết được ngày giờ, mà biết đúng như thế mà tới lúc đó lại ngồi dậy. Rồi khi mà đem đi thiêu thì trong cái khám á, nó có một cái ánh sáng từ khám mà nó bay thẳng về tay. Những cái điểm này là chỉ có Phật Pháp vi diệu lắm mới có thể những cái điểm vậy. Chứ làm sao mà có thể chết mà biết ngày giờ mà có thể ngồi được vậy. Đều là Đức Phật gia trì hết tất cả. Đều là Phật Pháp là vi diệu. Mà người thấy nghe đều biết Phật Pháp là quá vi diệu. Cho nên chúng ta bây giờ học mà tu đàng hoàng cũng được như ông đó. Chúng ta sẽ biết giờ cũng vãng sanh tự tại như vậy. an lạc, sung sướng lắm. Đó là một đời hiểu sâu xa đó. Ngẫu sinh nói hay lắm. Đời mạt người niệm Phật thì nhiều, nhưng thành tựu lại ít, là vì không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha vậy. Niệm Phật đông lắm mà vãng sanh ít xịt à. Tại vì tin không tới thì cái việc làm sẽ bị sai đó quý vị. Nên như mình tin tới đó thì mình đâu có làm ác, mình lo niệm Phật à. Còn mình tin không tới đó, mình cứ lay quay ở trong cõi đời, mình bị mất chánh niệm. Tại vì tin không tới, không thấy được luân hồi là khổ, thấy không ra. Giống như nghe giảng thì thấy quên, mà hết giảng thì quên, thấy không ra. Cứ lay quay ở trong cái tâm nó mê, lay quay hồi quên hết rồi làm việc trần lao không thôi. Rồi tin mà tới đó, nhìn cái thấy đi đầu thai nhanh như vậy mà vãng sanh sung sướng như thế, nhìn cái thấy biết mình làm gì, sáng thức dậy làm cái gì, biết rồi làm gì mới đúng. Gặp cái chuyện thì biết làm cái này đúng hay là sai. Tại vì cái niềm tin đó nó là cơ bản để chúng ta sống. Nhìn cái việc là biết làm cái này có vãng sanh không, có đúng pháp không. Nhiều khi thấy nó là đúng nhưng mà nó ngăn cái đường giải thoát, thành là sai. Làm sao phải tiến Phật hiệu phân minh, cái tính nguyện thường thường hiển hiện thì mới nên. Việc gì cũng phải tùy theo cái coi cái tâm tính đó mà mình biết làm cái đó có đúng pháp hay không. Nếu mà không có khéo đó thì toàn là phá hết cái hoa sen của mình. Đó là cái niềm tin và cái nguyện đã vào tâm thì liền biết sáng thức dậy làm cái gì. Tiêu Phật hiệu phải niệm phân minh, phải giữ nó. Muốn vãng sanh, muốn giải thoát là như thế này. Còn cái ngày đi ba ác đạo gần lắm, không có khéo thì đi vào đó, đầu trâu mặt ngựa nó tra tấn mình đó, không phải giỡn chơi đâu. Mà thấy rành rành vậy thì tiếng Phật hiệu bắt đầu niệm, niệm thì thấy hoa sen có phần rồi. Đó cứ vậy mà do cái tin nhân quả và tin vãng sanh mà ra, là do tin hết đó. Chứ đâu có ai kè kè bên người mà nhắc hoài. Đó, nhân quả báo ứng đó, vãng sanh Tây Phương đâu có nhắc. Do chúng ta học, chúng ta tin sâu quá thì nó hiện tiền, làm việc liền thấy. Nên mình tin sâu quá rồi thì sống ở cõi đời liền biết trong cái lúc này làm cái gì, cái việc đó là sao, thì đó là do cái tin và nguyện mà thành ra cái công việc. Người sống nó theo các nghề. Mạnh Tử luận về đại trượng phu phải nên phú quý chẳng dâm lạc, nghèo hèn chẳng đổi dời chí khí, chẳng khuất phục trước oai quyền sức mạnh. Pháp thế gian còn như thế, huống gì là Phật Pháp cầu sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh ư. Cư sĩ bị vướng bận vì nghèo, bệnh, gia đình nhưng nhất loạt chẳng quan tâm tới, khăng khăng miệt mài chỉ lo niệm Phật, bị chê bai nhục mạ gặp trắc trở, trăm nỗi khó khăn chẳng xoay chuyển được. Là cái ông này đó, nghèo lắm, ông này nghèo lắm, cuộc đời gian nan lắm, nhưng mà cái niềm tin và phát nguyện và niệm Phật thì vững vàng lắm. Bởi vì lâm chung mới đẹp như vậy, chứ đâu phải là sung sướng đâu. Cuộc đời nhiều nhiều gian nan, nghèo mà còn bệnh nữa. Ông này đó nhiều chướng ngại lắm, mà một mực là tu hành, miệt mài là tu mà niệm Phật đó, rồi bị chê hay bị làm nhục, bị trắc trở gì ở cuộc đời, bao nhiêu là khó khăn, không có xoay chuyển được cái tâm tín nguyện của ông và tiếng Phật hiệu của ông. Lúc mất thì biết trước ngày giờ, tướng lành rạng rỡ, đủ làm chứng cớ chứng tỏ là đã sanh Tây. Bi tâm triệt để của Đức Như Lai, pháp môn tịnh độ không ai hỏi mà tự nói, quả thật là con đường tắt cho chúng sanh trong đời mạt thoát khổ. Chỉ cần chịu dốc lòng, quyết chẳng giả dối, cổ nhân thật chẳng dối ta, ngẫu sinh do giao du với cư sĩ mà thật sự được ung đúc dấy lên lòng tin. Vui nhìn bước chân nhanh nhẹn của người trước, gắng đè nén nỗi đau nhân cầm, lưu truyền sự tích vãng sanh của phó cư sĩ để khuyến khích người đời, mà cũng là để tự cảnh tỉnh mình. Nam Mô Di Đà Phật. Đức Như Lai xót thương giải pháp Tịnh Tông. Người mà tin tới nước rồi đó thì hành, thực hành và tu trì nhất định là vãng sanh Tây Phương. Chỉ sợ niềm tin chưa đủ. Thì Chân Hiếu nói niềm tin chưa đủ thì bị cảnh trần nó làm mê, nhìn thấy vật là quên tu. Giống như đi vô shopping nhìn cái mất hết, quên hết đi tu là gì, quên hết rồi. Đó là niềm tin nó chưa thấy tới. Thấy tới thì biết cái này là thời khắc gì, con người sống một ngày nên làm cái gì, liền có thể sắp xếp theo cái niềm tin sâu đó. Còn mấy là phung phí thời giờ, phí quá trời, tới ngày lâm chung thì khổ quá trời khổ, là do mình không có thấu hiểu được cái lẽ đạo, chứ đâu có ai bắt mình khổ. Tại vì cái luân hồi lục đạo là do tâm mà ra, mà vãng sanh cũng do tâm mà thành, cho nên là gặp được minh sư chỉ điểm, kiếp này cũng là khăng khăng mà tu trì như Chân Hiếu, cũng cầu mong các ngài gia hộ, kiếp này một lòng cầu giải thoát, lâm chung thì biết trước được ngày giờ, hết khổ rồi, sẽ trở lại đây, sau này về bển thì trở lại đây, cứu độ cho mọi người. Đó là chúng ta chỉ muốn như vậy. Và thêm nữa là Ngãn Quang bảo nói chuyện Phật Pháp nói xong rồi phải có một câu là xin các vị rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm. Khi nói cái gì sai, quý vị rộng lòng mà tha thứ chỉ bảo cho. Đó là Ngài bảo người giảng Pháp phải nói cái này. Chân Hiếu cả 10 năm rồi không có nói, thiếu sót quá trời. Mà hồi đi qua bên Tịnh Tông đó thì thầy Ngộ Hạnh thầy giảng lần nào thầy cũng nói câu này. Chân Hiếu nhớ rồi, thầy Ngộ Hạnh đó, Ngộ Hạnh giảng Pháp hay lắm à, mà Chân Hiếu chưa được nghe, tại giảng tiếng Tàu, tại vì ai cũng khen hết, khen dữ lắm, khen lắm không phải khen thường đâu. Mà mỗi cái lần kết thúc của thầy, thầy đều nói cái đó. Mà đó Chân Hiếu ở đó, cái câu đó nghe mãi mãi thì nghe được, tại tiếng Tàu cũng ở thời gian cũng có thể biết được chút xíu á.